bây giờ cái tình thế tuy rằng mình ở Việt Nam có chiến tranh nhưng mà nó cũng thay đổi và ảnh hưởng cho cái toàn diện thế giới. Ai không biết rằng cái chiến tranh là cái tai nạn ở thế gian, nhưng mà cái tình thương của người mẹ không có bao giờ bỏ người con được. Cái thiên liêng thiên tánh đó nó vẫn còn, và cái sự cao cả cứu rỗi là Phật trời mới có thể cứu rỗi được cái thiên liêng. Thì cái lúc hoạn nạn ai cũng nhớ tưởng đi tới sự thanh định. Bây giờ chúng ta ở thế gian này cũng vậy, sau sự đau khổ, sau sự vầy xéo của nội tâm, bản thể, hoàn cảnh đủ thứ, rồi chúng ta mới hướng về thanh tịnh, là cũng tưởng nơi sự thanh tịnh, tưởng nơi trời Phật, không phải là ý lại nơi trời Phật, nhưng mà chúng ta muốn trở nên trời Phật, đi tới cái cảnh thanh tịnh để tự đi tới giải thoát. Thế gian lâm nạn bên ngày, chân tâm tự Phật thơ ngay đợi chờ. Nhiều người ở thế gian bị lâm nạn luôn luôn, nhưng mà cũng tưởng tới trời Phật, mà không biết cách nào đi đến trời Phật. Ước mong vượt khỏi giấc giờ, cơn mưa đau khổ vượt bờ khổ đau, luôn luôn trong cái ước vọng đó thôi, nhưng không có pháp để thực hành. Chúng ta ở đây mượn cái pháp để thực hành, để đi tới. Thành ra chúng ta nhất định đi trong thanh bình để đi tới, chứ không nên mà ước mơ hoài. Ước mơ hoài nó cũng là có cái chuyện chặn, và nó làm bê trễ cái mức tiến của chúng ta. Lo tu tự kết thân tạo, vượt qua biển ngạn trước sâu dung hòa. Chúng ta tu ta sửa đổi cái thân này, lớn từ cái nặng mà nó thành cái nhẹ. Tàu là một chiếc tàu từ đây có thể bay bổng, nữa nó làm sao nó đi, nó cũng là cái biển ngạn ngạn, có sự mưa gió. Bất cứ tử mới là thiên liêng bất diệt vui hòa thiên không, chứ hồn ta không có chết. Cái thiên liêng là phần hồn không có bao giờ diệt được. Lúc đó ta đi lên trên là thuộc về thiên liêng vui hòa thiên không, ở trên trên cõi trời chúng ta được vui tướng mãi. Chuyện đời định lực quá công, tranh rồi lại diệt. Chuyển vòng quá xanh ở thế gian á, thì nó theo cái định luật của quá công. Bây giờ sanh ra rồi chết, chết rồi thì luân hồi lại làm con người. Thế gian vật giả tranh giành, ở trong cái cõi tranh giành ở thế gian tạo ra sanh cứu, cái đó cho cái đó là giết người, giết tham thêm khi mà ta giết được ngoan cố mà giết ai giết, đến khi bỏ sát như liền ác ổn qua khi tự tiền khổ đau. Tới lúc mà ta chết rồi mình mới biết rằng cái quá khứ là trong cái lúc ta ở thế gian ta gây những cái sự ác ôn xấu xí, lực xuống dương dương mới bị đọa đày, thấy cái sự đau khổ xuất hiện ra. Bất phân định luật nhiên màu, thân hồn tan rã, cơ sầu rã tan. Không có biết cái định luật của trời Phật đã sắp sẵn chúng ta ngày nay có được về giấc an khương, mà cứ lấy cái cố tâm của mình tạo ra điều xấu nhiều quá, nó tan rã ra, cái cơ sầu rã tan, nó không còn có hợp tác với chúng ta nữa. Phân tán cũng như cái bát mà luyện dưới đất nó bể từ mạnh hết rồi, muốn kết lại cũng khó khăn. Đổi thay thay đổi lập đàn gieo mạnh khổ đau, người tâm cứ thay đổi hoài, kiếp này tới kiếp khác tiền kiếp nó đau khổ luôn luôn. Cái nội tâm tuy rằng làm con người làm con thú thì không có giờ phút nào được an hết rồi. Bất phân dịch việt nữ tạo ở thế giới, không có phân người này da nọ, nhưng mà vừa có cái phần hồn mà con người nó ngoan cố nó tham rồi thì cứ hồn nào cũng vậy đó. Niệm thời giúp đỡ tâm đạo khơi sâu, cái miệng nói từ bi bác ái, nhưng cái tâm nó muốn làm cái gây lợi cho nó, rồi gây ra sự đau khổ cho mọi người. Làm sao thích hợp cơ cầu tự nhiên chân trạng diện mộc hai thân, không có làm sao cho nó thích hợp được. Cái cơ cầu là cái cơ cầu chúng ta đang nuôi dưỡng bản thể chúng ta đây, có hồn, có vía, có lý trí, có sự thâu thập, có sự sửa chữa năng chức mang chức được tạo thành một cái cơ cầu. Nhưng mà không chịu tiến lên để quy nguyên cái chân trạng của nó là bất động minh định, thì làm sao mà nó được khai thông về cái nhiệm màu bí quyết của trời Phật đã cho sẵn nó được. Tự lo sửa chữa tháp trầm, chuyển luân thượng tiến biển vòng tự thân, mình phải tự lo mình sửa chữa năng chức quan chức để tránh những cái tai nạn ở thế gian, đừng có làm tan rã cái ý chí và cái cơ thể của chúng ta. Chuyển lưng cái luồng điển chúng ta đang công phu đây là thuận tiến, thuận thiên giả cầu đi lên trên nó mới trợ được các cái thân. Công phu tự tạo phước phần, hồn không động loạn các tầng yên vui. Mình công phu hàng ngày mình tu là mình làm cho mình có phước phần ở đâu đó, là sắp đặt cho nó đi tới sáng lạng và thanh tịnh, thì cái hồn nó không động loạn. Các tầng ở trong cơ thể chúng sanh đang thuê chúng ta tu đây mới được yên vui. Gắn tu trở lại thật thà, mình gắn tu gắn sửa chịu sửa thì tự nhiên nó đi tới thật thà. Thật thà là một cái quý giá nhất. Cái sự không có thay đổi đó là chân lý. Người ngon chân thật mới là người ngon, người khôn ngoan nó phải thành thật mới là người khôn ngoan. Còn cái người ngu dại, người tự gạt lấy mình, cái đó là người ngu dại. Cho nên tạo thế lập đạt, giả tâm tự gạt phàn nàn với ai. Mình cứ nhìn cái gì mình cũng giấu hết rồi, bây giờ mình gạt lấy mình thì lúc đó mình phàn nàn với ai. Mình xảo trá gian lận mà mình cứ giấu hoài rồi ai sửa cho mình. Sự gian trá thì rất dễ học, nhưng sự chân thật thì khó bề công khai. Cũng vì sự đậm loạn của ngoại cảnh, giàu hết nghèo, mạnh hết yếu, nó đã làm cho con người mất hẳn bản chất thiên nhiên. Lắm khi xét thấy cũng phiền, liên cao chứ thấp theo tiền khổ đau. Người ở thế gian người nào thấy tiền tâm mỗi ngày mỗi già, mỗi ngày mỗi lớn, muốn tham tiền, muốn kiếm tiền, không biết kiếm bằng cách nào. Thấy cái tí mình nó thấp lắm, thấy mình đau khổ lắm. Tranh giành, thủ thế đối đầu, lúc nào cũng muốn tranh giành, muốn làm cái quê lợi cho gia đình và cho mình, cá nhân mình, rồi đối đầu với người ta, thanh cao chẳng có màu giành ăn, rồi gây gỗ đủ chuyện, thêm chuyện tái quấy. Giành dịch, rồi lại cũng chẳng hưởng được bao nhiêu, nhưng cũng quyết tâm giành, trực giành. Mọi điều mới khó thành, đi chi ước mộng khó hành đến nơi. Xét xem nguyên lý cơ tờ, nơi nào cũng có từ thờ chuyển lưng. Những điều mơ ước của con người ở thế gian ai cũng muốn làm vua chúa, muốn độc tài, muốn làm cho mình củng cố mình sung sướng, nhưng mà khó thành lắm. Nuôi những sự ước mộng đó nó khó hành, khó đến nơi. Chúng ta biết nó khó, chúng ta không nên cố gắng cái chuyện bất chánh, mà chúng ta phải xét xem nguyên lý do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì chúng ta thấy cái gì nó cũng có sự an bài rõ rệt hết. Khi chặt tới cái quyền cơ tạo hóa đã và đang sắp sẵn, từ lớp này cho đến lớp khác đều trung hợp trong vòng tiến hóa. Lòng tham vọng của loài người làm sao sửa đổi được quyền cơ ấy? Cái quyền cơ là mắt thịt của người thế gian không có thể dùng thấy được. Ở dưới chúng ta ngày nay được có cơ hội ngồi ở đây, chúng ta có lúc trước chúng ta có nghĩ được ngày nay chúng ta ngồi ở trên mảnh đất, trên căn nhà này mà để hội chiếu đi tới cái từ tâm bác ai tự sửa chữa lên mình, chúng ta đâu có nghĩ tới được. Nhưng mà nó có, cái đó là cái quyền cơ. Khi ta nhận thức được điều này thì ta nên giữ lấy phần thanh tịnh thì mọi việc sẽ được yên vui. Chúng ta tu, chúng ta cố gắng đánh đổi những sự phức tạp của nội tâm thì nó đi tới thanh tịnh. Thanh tịnh thì lên tiền cơ ứng biến, tới đó nó sẽ có sự an bài đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta không có thiếu cái gì đâu. Đừng có nên quá tham lam mà nuôi sự đau khổ, dằn lấy cái tâm. Người tu vừa pháp lý vô vi ở đây, nhưng mà lo về cái tham lam và tiền của nhiều quá thì cái biển nó đi xuống chứ nó không có đi lên. Thành ra nhiều người tu thuyết nó nặng ngực, rồi đâm ra giận hờn này kia khi nọ, bạn bè nói một câu hơi nặng mình chịu không được, cái đó là mình tự giam hãm cái luồng điển của mình, làm cho mình tối tâm bực tức không có tiến được đó. Cho nên cái phương pháp chúng ta tu ở đây, chúng ta phải nhất định đặt được cái mục đích rõ ràng là tự giải thoát với mình, đánh đổ sự động loạn đi tới thanh tịnh. Thì chúng ta phải cương quyết đánh đổ sự động loạn đi tới thanh tịnh thì mọi việc chúng ta sẽ có, chứ không có bao giờ chúng ta thiếu một cái gì đâu. Đừng có phân biệt giữa người này và người khác, rồi tự nhìn lấy cái phần hồn và làm gây thêm sự đau khổ cho mình. Cho nên các bạn có cơ hội tới đây nghiên cứu cái pháp lý vô vi thì tạm thời các bạn chỉ thấy ánh sáng, thấy có một phần, thấy biển dịch trên bộ đầu mà này kia nọ, cũng chưa nhận thức chưa rõ rệt. Mỗi bữa chúng ta ngồi ở đây có ai tới lai vãng gì giúp ta một cách nào thì cái đó cũng còn yếu quá, chưa thấy được. Nhưng mà nó đã có những cái gì để làm cho nội tâm của các bạn được nhẹ nhàng hơn. Thay vì các bạn đi nói chuyện làm ăn với một người khác thấy cái lực nó nặng, mà tới đây nghe sơ sơ nói vậy đó, không ăn quà ăn bánh gì hết, mà cái tâm chúng ta nhẹ là cái luồng thanh điển của những người có ý tư nó đã được hút lên trên trên, nó thuận tiến thì nó hút cái cực điển của chúng ta ra ngoài. Cho nên chúng ta ngồi ở đây nghe nói sơ vậy mà cái nội tâm nó yên vui, nó nhẹ nhàng. Cái đó là gì? Cái đó là cái quyền cơ, quyền đứng, quyền năng của nội tâm của mọi người để xuất phát và ứng chiếu lẫn nhau nó mới tiến được. Cho nên hồi nãy từ xứ cũng có phân ra hai hàng, cũng đi điểm đạo cho tất cả các bạn cũng vui vẻ. Nhưng mà tôi ông cũng nói rằng tất cả mọi người cái tâm trạng đang ở trong cái giới thời cuộc, nhưng mà cái thời cuộc đó đã phân tách hàng trăm ở trong những bài thơ mà không có cái gì chưa bằng có thể tiêu diệt phần hồn chúng ta được. Chúng ta phải cố gắng tu tịnh mà để đi đến. Còn ta giặt giả này kia cho nọ thì có người lo, không phải mình lo. Mỗi người một việc để kết chung thành cái khối trong xã hội, không phải là người chuyện quân sự, ta có quân sự, chính trị có chính trị, còn mình ngồi mình lo bậy bạ không được, nó hao cái điểm của mình. Nhưng mà sau này có việc mình không có thể giúp được xã hội được. Thì mỗi người một phần đều có hết, chứ không có người nào không có làm việc. Chúng ta phải cần phải thật thà trong cái tâm hợp tác lẫn nhau thì mọi việc nó sẽ đi đến. Một cái chuyện xảo trá thì cái đó nó càng bành trướng, những cái vô giới trong đầu óc không có bao giờ tiến được. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này là cái phương pháp ít quốc lợi dân, không có hại ai hết. Thì cơ thể, phần hồn, xã hội đều tiến, mình không có thù nghịch với bất cứ người nào. Nhân loại ai cũng có phần hồn, phần hồn mình sáng suốt thì tất cả mọi người được gần chúng ta sẽ được hưởng cái phần sáng suốt đó. Chứ chúng ta không có đem cái động tài mà để làm hại người này với người nọ. Còn cái phương pháp công phu này, ông tư cũng có nói các bạn cố gắng tư đi, rồi các bạn sẽ thấy và các bạn sẽ lập được những cái xã hội tốt đẹp. Chứ thay vì các bạn nói tôi đi lập này, lập kia, lập nọ, nguyên trường làm này, làm kia, làm nọ, rốt cuộc rồi cái tánh tham nó vẫn còn. Thành ra cái sự có trong tay của mình không chỉ đưa ra cho người ta, nó đâm ra tham lam hư hại. Còn cái này chúng ta tu, chúng ta sửa chữa, rồi tới lúc đó thì cái ứng biến gặp đâu chúng ta làm cho cái lượng từ bi bác ái của Đức Phật. Vì chúng ta đi theo cái đường lối của Đức Di Đà thì mọi cái gì, hay là Đức Thích Ca, mọi cái gì chúng ta cũng buông bỏ. Cái gì chúng ta có thể giúp được họ thì chúng ta giúp, không có nên từ chối cái gì hết. Mà chúng ta cố ý là chúng ta đã hưởng trọn lành vì cái phước đức, một cái kho vô tận. Cũng như các bạn sơ hồn là cái luồng điển thanh điển, các bạn xuất phát ra, các bạn làm pháp luân, đem tất cả cái dưỡng khí cho trời đất, đem vô nuôi dưỡng cho bản thể. Các bạn biết được cái bí đó của trời Phật đã có cho bạn và đang giúp bạn, bắt các bạn đi trước thiên hạ, thì các bạn nên xa lánh cái vật chất và dìu dắt họ trong mặt tinh thần. Thế thay vì đưa vật chất mà thỉnh người ta quá nhiều cũng không được, mà phải bồi bổ về cái tinh thần. Muốn có tinh thần chúng ta phải luyện lấy ta, phải công phu, phải ảnh hưởng để tìm thấy cái sáng láng. Và cái sáng láng đó chúng ta ban bố, chúng ta truyền cho họ, không có dự lợi, không có lấy họ được độc sư mà không có cân ra một lượng bán cho ta, cái đó mới là chân chánh. Còn cái thế gian là cái trợ duyên thôi, cái phương tiện tạm thời vậy chứ không có phải là cái sự vĩnh cửu. Nhưng mà về mặt tinh thần, cứu rỗi được phần hồn, đó là việc vĩnh cửu. Cho nên ông Tư cũng vui vẻ được thấy các bạn cũng có tâm tới hàng tuần, có tưởng đến ngày. Ngài cũng rất cảm động và cũng có nói chuyện với tôi lúc nãy rất nhiều. Nhưng mà không có gì hơn, tôi chuyển tiếp những lời của Ngài xuống để cho quý vị cố gắng tự tiến lên, được gần Ngài sẽ được gần tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật.